Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, California, về lễ phong thánh cho Trân Phước Junipero Serra, Đức Thánh cha Francisco sắp cử hành tại Hoa Kỳ. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ phục vụ quán nước công giáo ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về gia đình trong giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy mạnh công trình loan báo tin mừng, mặc dù có nhiều thách đố trong giáo hội địa phương. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ trao cho 40 giám mục Bồ Đào Nha về thăm tòa thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 7 tháng 9. Trong số các vị cũng có nhiều giám mục phụ tá và giám mục hồi hưu. Sau khi đề cao những điểm sáng của giáo hội tại Bồ trong phúc trình của các giám mục nước này, Đức Thánh Cha viết, tôi khuyên nhủ anh em hãy kiên trì trong quyết tâm loan báo tin mừng liên lỉ và có phương pháp, với xác tín rằng việc huấn luyện đích thực cho lương tâm theo tinh thần Kitô là một trợ lực hết sức quan trọng và không thể thiếu được cho sự trưởng thành về xã hội và cho cuộc sống quân bình tại Bồ Đào Nha. Với niềm tín thác sâu xa nơi Thiên Chúa, anh em đừng nản chí trước những tình trạng tạo nên sự ngỡ ngàng và cay đắng. Ví dụ nhiều giáo xứ xa sút đang cần khơi lại niềm tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, để mang lại cho mỗi cá nhân và cộng đoàn tín hữu ý thức về sứ mạng của mình. Có những giáo xứ nhiều khi co cụm vào khép kín và xa sở, và thiếu các linh mục, cần có tinh thần cởi mở và hiệp thông sinh động hơn. Có một số linh mục miệt mài làm việc mục vụ mà không buôn trồng đời sống cầu nguyện và đời sống tâm linh sâu xa, vốn là điều thiết yếu đối với công cuộc loan báo tin mừng.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến hiện tượng nhiều người trẻ ở Bồ Đào Nha không thực hành đạo nữa. Sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức, họ không được huấn luyện về đời sống Kitô. Sự huấn luyện này có thể giúp họ tránh được những tình trạng gia đình bất hợp lệ trong tương lai. Sau cùng còn có sự hoán cải bản thân và mục vụ của các vị mục tử và các tín hữu, cho đến khi nào mỗi người có thể thành thực và vui mừng nói rằng giáo hội chính là nhà của chúng ta. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha có 9.500.000 tín hữu trên tổng số 10 triệu dân cư, thuộc 3 giáo tỉnh với 21 giáo phận. Từ đây đến cuối năm, còn hai hội đồng giám mục sẽ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đó là hội đồng giám mục Đức từ ngày 18 tháng 9 tới đây và hội đồng giám mục Slovak từ ngày 14 tháng 11.
Vatican, sáng hôm qua mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã ban sự hiệp thông giáo hội cho Đức Tân Thượng Phụ Gregorio Pietro 20 Gabroyan, giáo chủ giáo hội Công giáo Armenia thuộc miền Cilicia. Nghi thức ban hiệp thông diễn ra trong thánh lễ đồng tế tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Đồng tế thánh lễ cũng có Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, tức Tổng giám mục Tổng Thư ký và Linh mục Phó Tổng Thư ký của Bộ, và tất cả các giám mục thành viên thường hội đồng của giáo hội Công giáo Armenia và một số linh mục nữa. Đức Thánh Cha trao thư ban sự hiệp thông cho Đức Tân Thượng Phụ, được bầu lên ngày 25 tháng 7 năm nay, và nay sự hiệp thông ấy được biểu lộ trong thánh lễ qua cử chỉ Đức Thánh Cha trao đĩa với mình Thánh Chúa và chén thánh với máu Chúa cho Đức Tân Thượng Phụ Gregorio Pietro
Vatican, trưa hôm nay, mùng 8 tháng 9, tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc cải tổ thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu sẽ được công bố trong cuộc họp báo ở Vatican. Tự sắc mang tựa đề Đức Chúa Giêsu là thẩm phán hiền từ và Đức Chúa Giêsu từ bi. Tự sắc này có giá trị trong giáo hội Công giáo Latin cũng như Công giáo Đông phương. Đức ông Pio Vito Pinto, niên trưởng tòa thượng thẩm Rota ở Roma, chủ tịch ủy ban đặc nhiệm cải tổ thủ tục xử án hôn phối, sẽ chủ tọa cuộc họp báo. Và trong số số vị khác có Đức Hồng y Francesco Cocco Palmerio, chủ tịch hội đồng tòa thánh về các văn bản luật.
Tirana, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự sống chung hòa bình giữa tín đồ các tôn giáo và kêu gọi hãy xác tín hòa bình là điều có thể. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi hơn 400 các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị quốc tế trong buổi khai mạc cuộc gặp gỡ về hòa bình tại Tirana, thủ đô Albany, chiều Chủ nhật mùng 6 tháng 9 vừa qua. Ngài khẳng định rằng sự sống chung hòa bình và phong phú giữa con người và các cộng đồng thuộc các tôn giáo khác nhau không những là điều đáng mong ước, nhưng cụ thể còn là điều có thể và khả dĩ thực thi. Thực vậy, sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau là một thiện ích vô giá đối với hòa bình và sự phát triển hòa hợp của một dân tộc. Đó là một giá trị cần bảo tồn và phát huy mỗi ngày qua sự giáo dục về việc tôn trọng những khác biệt và những căn tính đặc thù, cởi mở đối thoại và cộng tác để mưu ích cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay cần phải tái khẳng định hòa bình luôn luôn là điều có thể, nhất là vì ngày nay tại một số miền trên thế giới, bạo lực, bách hại và những đàn áp chống tự do tôn giáo dường như đang hiển trị, cùng với thái độ cam chịu đứng trước những xung đột kéo dài. Chúng ta không được cam chịu chấp nhận chiến tranh, và chúng ta không thể dửng dưng trước những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo lực.
Đức Thánh Cha Francisco cũng tố giác rằng dựng lên những bức tường và hàng rào để ngăn chặn những người tìm kiếm một nơi hòa bình, đó cũng là bạo lực. Xua đuổi những người trốn chạy những hoàn cảnh vô nhân đạo và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, đó cũng là bạo lực. Là bạo lực khi gạt bỏ trẻ em và người già ra khỏi xã hội và chính cuộc sống. Gia tăng hố chia cắt giữa những người phung phí những gì dư thừa và những người thiếu những gì cần thiết, đó là bạo lực. Với sứ điệp trên đây, cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã diễn ra và kéo dài đến ngày mai, mùng 8 tháng 9. Lễ nghi khai mạc diễn ra tại trung tâm hội nghị ở Tirana. Trong số các vị hiện diện và lên tiếng có Thủ tướng Albany, ông Edi Rama. Lên tiếng trong dịp này có Bộ trưởng Tư pháp Italia, ông Andrea Orlando, Đức Thượng phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, Đức Tổng giám mục giáo chủ chính thống Albany và nhiều vị khác đến từ Á, Âu và Phi Châu. Có 27 cuộc trao đổi bàn tròn về nhiều đề tài khác nhau.
Damasco, Đức Thượng phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit ở Syria, tuyên bố rằng người trẻ Trung Đông đang cần hòa bình chứ không cần các chính sách tiếp đón người tị nạn. Đức Thượng phụ Gregorio là thủ lãnh tinh thần của 160.000 tín hữu Công giáo Menkit với trụ sở ở Damasco, Syria, tuyên bố với hãng tin Asia News chuyển đi hôm 4 tháng 9 vừa qua. Ngài nói, tất cả thế giới xúc động khi thấy hình ảnh một em bé Aylan người Kurd ở Syria bị chết đuối ở bãi biển Bodrum bên Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân sự kiện này, tôi muốn gióng lên một lời kêu gọi. Để tránh những thảm trạng tương tự, điều chủ yếu là tái tạo hòa bình, đảm bảo an ninh và tương lai cho Trung Đông. Với các chính phủ Tây Phương và Âu Châu, tôi nói rằng điều thiết yếu không phải là tiếp đón và cho người tị nạn trú ngụ, nhưng là chấm dứt cuộc chiến tranh ngay từ căn cội. Mọi người đều phải can dự vào tiến trình này, từ Tây Phương cho đến các nước Ả Rập, từ Nga đến Hoa Kỳ. Điều chúng tôi mong đợi là hòa bình, chứ không phải những lời tuyên bố về người di dân, những diễn văn về việc đón tiếp người tị nạn. Đừng bao giờ chiến tranh nữa. Trong những ngày qua, Đức Thượng Phụ Gregorio Lahm đã gửi thư cho các bạn trẻ Kitô, xin họ hãy chấm dứt làn sóng xuất cư có nguy cơ làm cho đất nước của mình không còn sự hiện diện của Kitô giáo nữa. Làn sóng di cư đang tràn qua Syria, Liban, Iraq và chiến tranh bạo lực do các phong trào thánh chiến Hồi giáo, trong đó có lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đang góp phần đẩy mạnh làn sóng xuất cư ấy. Theo tin mới nhất, trong vòng 4 năm qua, ít nhất có 450.000 người trên tổng số 1.700.000 Kitô hữu ở Syria đã bỏ quê hương đi nơi khác lánh nạn. Giờ đây, họ là người tị nạn sống ở nước ngoài hoặc là những người di tản nội địa. Tại Iraq trong 10 năm qua, số tín hữu Kitô giảm từ 1 triệu xuống còn 300.000 như hiện nay và còn tiếp tục giảm sút.
La Habana, trong cuộc viếng thăm tại Cuba sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thấy một nước đang ở trong giai đoạn mới, liên tục biến đổi. Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, tuyên bố như trên trong một cuộc phỏng vấn dài dành cho ký giả kim ca sĩ nổi tiếng Amaury Perez của đài truyền hình Cuba. Đức Hồng Y không loại trừ sự việc chính phủ Cuba có thể ân xá hay giảm án cho các tù nhân trong dịp Đức Giáo Hoàng đến thăm đảo này. Đức Hồng Y Ortega nói, Đức Giáo Hoàng nói ngôn ngữ của chúng ta, Ngài là người Mỹ châu Latin và đã can thiệp rất đặc biệt trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba. Mục tiêu bây giờ là làm cho cuộc đối thoại song phương tiếp tục được tiến triển. Cho đến nay, nhiều thành phần đối lập qua các cơ quan truyền thông đã phản đối Đức Hồng Y Ortega và cho rằng Ngài không nhìn nhận có các tù nhân chính trị tại Cuba hiện nay. Tuy nhiên, Đức Hồng Y trả lời rằng có nhiều quan điểm khác nhau về định nghĩa tù nhân chính trị. Có nhiều danh sách khác nhau về các tù nhân này, nhưng không có danh sách nào trùng với danh sách nào. Đức Hồng Y Ortega đã xin những người đối lập cho Ngài danh sách các tù nhân để can thiệp với nhà nước. Đức Hồng Y nói, tôi đã nhận được nhiều thư của những người đang chờ đợi được ân xá hay giảm án nhân dịp Đức Giáo Hoàng đến thăm Cuba. Tôi không biết sẽ có ân xá hay không, có lẽ sẽ có. Vấn đề này tùy thuộc nhà nước. Tôi đã chuyển tất cả các thư thỉnh cầu ấy đến nhà nước để xem có thể có ân xá hay không.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức Cha José Gómez, Tổng giám mục Los Angeles, California, về lễ phong thánh cho chân phước Junipero Serra, Đức Thánh Cha sắp cử hành tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị thính giả, một hoạt động quan trọng trong chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ từ chiều ngày 22 đến 27 tháng 9 tới đây là thánh lễ Ngài Chủ sự lúc quá 4 giờ chiều ngày thứ Tư 23 tháng 9 tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm tại thủ đô để tôn phong chân phước Junipero Serra lên bậc hiển thánh. Cha Serra sinh cách đây hơn 300 năm, ngày 24 tháng 11 năm 1713 tại đảo Mallorca bên Tây Ban Nha, gia nhập dòng Francisco năm lên 17 tuổi, làm giáo sư triết học trước khi thụ phong linh mục. Sau đó, Ngài đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Luján ở Palma, sang Mexico hoạt động truyền giáo ở San Fernando năm 1749 khi được 36 tuổi. Cha rất hăng say hoạt động truyền giáo, nhiều lần làm bề trên ở các cứ điểm truyền giáo của dòng ở Mexico trong 8 năm trời, trong một vùng cách thủ đô Mexico khoảng 160 cây số về hướng bắc, gọi là Sierra Gorda, nơi các thổ dân Pame. Sau đó, Ngài hoạt động trong 8 năm trời nữa tại trụ sở của các cha dòng Francisco ở thủ đô Mexico. Sau khi các cha dòng tên bị trục xuất khỏi vùng Tân Tây Ban Nha năm 1767, cha Sierra được bổ nhiệm làm bề trên một nhóm 15 tu sĩ Francisco đến truyền giáo cho các thổ dân ở miền Hạ California. Khoảng 2 năm sau đó, cha tiến về miền Thượng California. đã lần lượt thành lập 21 cứ điểm truyền giáo cho các thổ dân, nhiều người trở lại đạo. Ngoài lòng can đảm ngoại thường, cha Sierra còn nổi bật về lòng nhiệt thành, hãm mình và từ bỏ, tuyệt đối tín thác nơi Thiên Chúa. Trong 3 năm cuối đời, cha Sierra còn viếng thăm các cứ điểm truyền giáo từ San Diego đến San Francisco, du hành hơn 900 cây số để ban phép thêm sức cho những tín hữu đã được rửa tội. Cha chịu đau khổ rất nhiều vì tình trạng sức khỏe suy yếu, chịu đựng những đau đớn mà không dùng thuốc giảm đau nào. Cha ban phép thêm sức cho 5.309 người, phần lớn là các thổ dân trở lại. Ngày 28 tháng 8 năm 1784, cha Sierra qua đời lúc 70 tuổi vì bị rắn cắn tại cứ điểm truyền giáo Carmen và cha được an táng dưới nền nhà thờ. Cũng như khi cha Sierra được phong chân phước cách đây 27 năm, ngày 25 tháng 9 năm 1988, hiện nay ở Mỹ cũng có những người lên tiếng phê bình việc phong hiển thánh cho cha Sierra vì cho rằng ngài đã đàn áp ngược đãi các thổ dân ở miền California và xóa bỏ văn hóa của họ. Thậm chí có người cáo buộc cha về tội diệt chủng, làm cho con số thổ dân bị giảm sút. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, dành cho tạp chí Columbia của Hội Hiệp sĩ Colombo ở Mỹ. Đức cha Gomez, gốc người Mexico, năm nay 64 tuổi, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Denver, rồi làm tổng giám mục giáo phận San Antonio, bang Texas. Năm 2010, ngài được chuyển về tổng giáo phận Los Angeles, bang California, là giáo phận lớn nhất tại Mỹ với 4.277.000 tín hữu Công giáo. Thưa Đức cha Gomez, khi Đức Giáo hoàng Francisco phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra vào ngày 23 tháng 9 tới đây, ngài tôn vinh trên bàn thờ một người mà ngài gọi là nhà truyền giáo tin mừng cho miền Tây Hoa Kỳ. Đâu là ý nghĩa việc phong thánh cho cha Serra đối với các tín hữu Công giáo tại Mỹ?
Tôi nghĩ chân phước Junipero Serra là một tấm gương rất lớn cho các tín hữu, người tận hiến đời mình cho sứ mạng truyền giáo, mang tin mừng của Chúa cho Mỹ Châu và nhất là dân chúng tại California, người hiểu rằng mục đích của giáo hội là giúp chúng ta tăng trưởng như con người và đáp lại tiếng Chúa gọi, hãy mến Chúa yêu người. Việc phong thánh cho cha Serra cũng phản ánh ảnh hưởng của nền văn hóa Latino tại Hoa Kỳ, nhất là tại miền Tây Nam. Tại Hoa Kỳ, theo truyền thống, chúng ta thường suy nghĩ nhiều hơn về những gì xảy ra tại miền Đông Bắc với những người Anh đến định cư tại miền New England, Tân Anh Quốc, những người lữ hành và tất cả những gì liên quan đến việc họ định cư. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến ảnh hưởng của Pháp tại Mỹ với những người đến lập cư tại New Orleans và đi tới Chicago. Như tôi đã bàn tới trong cuốn sách về di trú, việc loan báo tin mừng tại miền Tây Nam nước Mỹ qua ngã Mexico là một phần quan trọng trong nguồn gốc đất nước Hoa Kỳ chúng ta. Tên của các thành phố phản ứng lịch sử phong phú này. Tôi nghĩ đến Los Angeles, Sacramento và bao nhiêu thành thị khác ở bang California, và những nơi như Corpus Christi và San Antonio ở Texas. Lịch sử này là thành phần của chúng ta trong tư cách là một quốc gia.
Hồi năm 1987, khi Thánh John Paul II Giáo Hoàng viếng thăm cứ điểm truyền giáo San Carlos, ngài nhắc lại tinh thần anh dũng và những hoạt động anh hùng của cha Junipero Serra, tông đồ miền California. Đâu là những đặc tính nổi bật nhất, những hoạt động và năng khiếu tinh thần ảnh hưởng tới cuộc sống của cha như một thừa sai, thưa Đức Tổng Giám Mục?
Điều nổi bật chính là linh đạo bản thân của người và sự kiện thánh nhân làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Người là một người rất thông minh và có trình độ giáo dục rất cao, nhưng ngài quyết định đến Mỹ Châu để mang chân lý tin mừng cho dân chúng. Quyết định từ bỏ mọi sự thực là một hành vi đức tin không thể tưởng tượng nổi. Nếu bạn đọc tiểu sử của ngài, bạn thấy ngài chịu đau khổ nhiều về thể lý. Tôi nghĩ cha Junipero Serra nêu tấm gương thật đẹp. Ngài rất mến Chúa và yêu người. Ngài không nghĩ về mình, nhưng đúng hơn, Ngài đến đây để ở với dân chúng và giúp đỡ họ, và mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Ngài hoàn toàn hiến thân phục vụ tha nhân. Đó là điều mà chúng ta cần noi theo. Như Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã nói hồi năm 1988, cha Junipero Serra hoàn toàn dấn thân tôn trọng nhân phẩm của các thổ dân Mỹ mà Ngài gặp. Đặc biệt, điều rõ ràng trong tiểu sử của Ngài là Ngài bảo vệ các thổ dân Mỹ trước chính quyền địa phương và những người đại diện nhà vua Tây Ban Nha. Tôi nghĩ cùng với đức cha Bartolomé de las Casas, cha Serra là một trong những anh hùng lớn nhất bênh vực các thổ dân Mỹ Châu và bảo vệ phẩm giá của họ.
Thưa Đức Tổng giám mục Gomez, có một số người lấy lại những biện luận hồi phong chân phước cho cha Serra để quyết liệt chống đối việc phong thánh sắp tới cho cha. Họ cho rằng cha đã áp đặt Kitô giáo cho các thổ dân, ngược đãi dân bản xứ và xóa bỏ văn hóa của họ. Các tín hữu Công giáo phải hiểu và trả lời thế nào cho những lập luận như thế?
Trước tiên chúng ta cần hiểu rằng ước muốn duy nhất chân phước Junipero Serra là mang Chúa Kitô cho các dân tộc. Dĩ nhiên có những hậu quả tiêu cực của chế độ thực dân với cuộc gặp gỡ các nền văn hóa khác nhau, kể cả những kết quả mà không ai mong đợi. Nhưng những hậu quả ấy không phải là chủ yếu của chân phước Junipero. Tôi nghĩ Ngài tôn trọng các truyền thống và phong tục của các thổ dân Hoa Kỳ. Ngài chỉ mang Chúa Kitô đến cho dân chúng. Trong thời kỳ phong chân phước cho cha Serra cũng như trong năm Thánh 2000, Thánh Gioan Phaolô II đã nhìn nhận và xin lỗi vì những lần giáo hội có trách nhiệm vì vi phạm quyền của các thổ dân Hoa Kỳ. Nhưng vẫn có sự kiện là dân chúng kéo đến Mỹ Châu bất kể điều gì, không thể ngăn chặn sự kiện ấy. Nếu họ không đến từ Tây Ban Nha thì sẽ đến từ những nơi khác, đó là những điều không thể tránh được. Khi chúng ta thực sự cố gắng hiểu công việc của các thừa sai, chúng ta thấy họ cố gắng tháp nhập các phong tục và truyền thống của các thổ dân Mỹ vào đức tin Công giáo. Các cứ điểm truyền giáo là những nơi tập hợp nhau vì chúng ta là những con người, chúng ta cần nhau để họp thành một cộng đoàn. Một điều quan trọng nữa, đó là chúng ta không thể phán đoán mọi hành động trong thời kỳ ấy theo cách thức chúng ta suy nghĩ ngày nay. Thật là khó phán đoán con người và các biến cố quá khứ theo các tiêu chuẩn và quy tắc văn hóa ngày nay. Đó là một thực tại.
Từ thập niên 1930, có một phong trào mang tên Cha Serra để cổ võ ơn gọi. Tại sao các vị sáng lập phong trào ấy lại chọn chân phước Junipero Serra làm bổn mạng như vậy?
Đây là một câu hỏi hay. Về phương diện lịch sử, tôi không chắc chắn về lý do, nhưng việc chọn tên như vậy là điều có ý nghĩa, vì chân phước Serra đến đây là để loan báo tin mừng. Ngài biết các linh mục là những phí cụ tuyệt vời để mang giáo huấn của Chúa Kitô cho dân chúng. Và tiểu sử thánh nhân nói rõ, Ngài luôn xin các bề trên gửi thêm các thừa sai đến miền California.
Khi cha Serra đến Mexico, điều đầu tiên Ngài làm là đi bộ 250 cây số đến thành phố Mexico. Ngài dâng lễ tạ ơn tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe. Sứ vụ của cha Serra được soi sáng và có liên hệ thế nào đến Đức Mẹ Guadalupe và sứ điệp của Đức Mẹ, thưa Đức Cha?
Cha Serra cũng đã đến đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe để cầu xin ơn phù trợ của mẹ khi lên đường tiến về miền California. Đối với chân phước Junipero Serra, điều rất quan trọng là được sự phù hộ của Đức Mẹ. Khi chúng ta suy tư về những lần Đức Mẹ Guadalupe hiện ra, chúng ta hiểu rằng ước muốn của mẹ là bảo vệ và chuyển cầu cho mọi người dân ở Mỹ Châu. Vì thế tôi nghĩ Đức Mẹ muốn đặc biệt gần gũi với công cuộc loan báo tin mừng tại California và toàn thể Mỹ Châu.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, California, về lễ phong thánh cho chân phước Junipero Serra Đức Thánh Cha Francisco sắp cử hành tại Hoa Kỳ. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ phục vụ Quán Đức Công giáo ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Nhật Bản là quốc gia Á Châu đông dân với hơn 126 triệu người, nhưng cũng là quốc gia có tỷ số Công giáo thấp nhất với 0,03%, nghĩa là chỉ có khoảng 500.000 tín hữu Công giáo. Trong một bối cảnh con số tín hữu Kitô khiêm tốn như thế, các vị linh mục thừa sai Công giáo hoạt động tích cực tối đa để phục vụ người dân Nhật Bản, Công giáo cũng như không Công giáo, với hy vọng có thể đưa thêm vài chục người gia nhập giáo hội Công giáo. Trong số các sinh hoạt mục vụ đặc thù của các vị thừa sai tại Nhật Bản, có việc giúp các đôi bạn trẻ không Công giáo cử hành hôn lễ nơi nhà thờ Công giáo. Hàng năm có khoảng từ 40 đến 50 cặp xin cử hành nơi nhà thờ Công giáo. Người ta tự hỏi các đôi tân hôn này tìm kiếm gì nơi nhà thờ Công giáo? Ý nghĩa cho cuộc sống ư? Chắc chắn như thế. Hoặc tìm kiếm Thiên Chúa chăng? Không hẳn như vậy. Thế nhưng, các linh mục Công giáo vẫn dành thời giờ để giúp các bạn trẻ không Công giáo cử hành hôn lễ nơi nhà thờ Công giáo, vì đây là cơ hội ngàn vàng để nói với họ về Thiên Chúa và về giáo hội. Thông thường, các buổi cử hành hôn lễ nơi nhà thờ Công giáo luôn để lại những kỷ niệm khó quên và mang lại những kết quả tốt đẹp sau đó. Hôm nay, chúng tôi xin trưng dẫn một trường hợp đặc thù khác liên quan đến cố gắng mục vụ của các thừa sai Công giáo tại Nhật Bản. Cách đây hơn 35 năm, cha Georges Neyrand, linh mục thuộc hội thừa sai Paris, đã có sáng kiến mở một quán phục vụ nước giải khát, cà phê, rượu và bia như một cứ điểm truyền giáo. Cha đặt tên quán là quán Epopée và chuyển sang tiếng Nhật Utsusu Kushiboken, có nghĩa là cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Xin nhận lời cho anh Jean-Sébastien Courtais, người Pháp, giới thiệu về quán nước Epopée nằm trong khu phố sang trọng Kabukicho ở Shinjuku, ngay giữa lòng thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Anh trình bày, dẫu rằng quán nước Epopée giống như bao quán khác trong khu phố, nhưng nó lại là quán đặc thù nhất, nếu không muốn nói là kỳ lạ nhất. Bởi lẽ quang cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng yếu ớt kèm với điệu nhạc cổ điển êm dịu khiến cho quán mang bầu khí vừa thân mật vừa kín đáo. Thêm vào đó, các chai nước, chai rượu, chai bia với kích thước và dung lượng nho nhỏ đủ cho một người dùng được trưng bày rải rác trong quán khiến cho khách hàng có cảm giác vừa ấm cúng vừa thoải mái như đang ở nhà. Mỗi khi khách hàng ngồi vào bàn và chọn xong nước uống, người hầu bàn sẽ mang đến cho khách một đĩa nhỏ thức ăn nhẹ do chính tay anh dọn. Và chính lúc này đây tỏ hiện cái đặc thù của quán nước Epopée. Thông thường, nơi các quán nước Nhật Bản có một khoảng cách xa xôi lạnh lùng giữa người phục dịch và khách hàng, thì nơi quán Epopée, người hầu bàn chuyện trò và tạo mối liên hệ thân tình với khách hàng. Và đường dây thân hữu được nối liền tức khắc. Chẳng bao lâu sau, câu chuyện trao đổi tư tưởng quan niệm về một đề tài hoặc một biến cố nào đó lan nhanh trong quán nước và lôi kéo mọi thực khách có mặt hăng say nhập cuộc. Quán Epopée đúng thật là quán bán nước. Khách hàng đến đây để uống nước ngọt, rượu hoặc bia và thưởng thức món ăn nhẹ của quán. Nhưng quán cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi và bàn luận. Quầy bán hàng có hình chữ U bao quanh các nhân viên phục vụ, do đó tất cả các thực khách có thể dễ dàng tham dự vào cuộc thảo luận chung. Nơi quán Epopée không có khách hàng nào là đơn côi, cô độc. Mọi người có thể nói về đủ thứ, đủ chuyện, kể cả những chuyện trên trời, dưới đất, không đụng tới ai và cũng không bàn về vấn đề gì. Ai muốn nói gì thì cứ nói. Thế rồi cũng có lúc câu chuyện chuyển sang vấn đề thần học. Người ta nói về Thiên Chúa, trình bày về niềm tin nơi Thiên Chúa. Một nét đặc thù khác của quán Epopée là các người hầu bàn đều là ngoại quốc, Đại Hàn và Pháp, trong khi thực khách là người Nhật. Do đó thường diễn ra các cuộc tranh luận và trao đổi văn hóa. Đây cũng là chủ ý nhắm tới của cha Georges Neyrand, linh mục thuộc hội thừa sai Paris, khi ngài khai mở quán nước Epopée nằm ngay nơi trung tâm thủ đô Tokyo. Quán mở rộng cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, thuộc bất cứ tôn giáo hoặc quốc tịch nào. Trong quán cũng trưng bày rải rác trên các kệ sách, các tác phẩm Công giáo. Thực khách cũng có thể nêu lên các thắc mắc liên quan đến tôn giáo và sẽ được chủ quán giải đáp thỏa đáng. Chủ quán là ông Shindo Shingemitsu, một tín hữu công giáo Nhật. Ông nối tiếp sự nghiệp của cha George Nehan. Nói cho đúng, quán nước Epopee là nơi quy tụ giữa bạn bè thân hữu. Chính sự kiện người hầu bàn trò chuyện thân tình với khách hàng tạo nên bầu khí thân thiện và cởi mở. Ai ai cũng có thể đến quán, ai ai cũng có thể trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Như thế, quán nước Epopee trở thành một nơi chốn phúc lành, trao tặng món quà vừa văn hóa vừa thiêng liêng cho bất cứ ai cần được lắng nghe, tìm kiếm hơi ấm tình người và niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về gia đình trong giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị khán giả, sau phần dẫn nhập tổng quát, chúng ta bước sang phần chuyên biệt. Sách tóm lược học thuyết xã hội kể ra 7 mục, được bàn trong 7 chương. Thứ nhất là gia đình, chương 5. Thứ hai, lao động, chương 6. Thứ ba, kinh tế, chương 7. Thứ bốn, cộng đoàn chính trị, chương 8. Thứ năm, cộng đoàn quốc tế, chương 9. Thứ sáu, mối sinh, chương 10. Thứ bảy, hòa bình, chương 11. Có một cái thứ tự tiệm tiến giữa các chương này, phần nào dựa theo thứ tự lịch sử. Gia đình là đơn vị tế bào của xã hội. Lao động và kinh tế là những đề tài được đề cập sớm nhất trong các thông điệp xã hội. Kế đó, vào giữa thế kỷ thứ 20, mới nói thêm đến các cộng đồng chính trị. Còn ba đề tài cuối cùng mở rộng tìm tầm nhìn tới toàn thể nhân loại, có thể thay đổi thứ tự giữa hai chương bàn về môi sinh và hòa bình. Vì thế, đề tài thứ nhất của phần chuyên biệt là gia đình. Đây là một đề tài rất rộng, bao gồm nhiều khía cạnh nghiên cứu, xã hội học, dân tộc học, tâm lý học, y khoa, kinh tế, pháp luật, v.v. Ngay trong lĩnh vực thần học, gia đình cũng được nghiên cứu trong nhiều bộ môn, bí tích, nói về hôn nhân, luân lý nói về tình yêu phái tính, giáo luật bàn về cách cử hành hôn nhân. Tại giáo triều Roma, một cơ quan được thiết lập để chuyên lo cho các vấn đề gia đình, đó là Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Và thuộc Hội đồng Giám mục sắp họp vào tháng 10 cũng bàn về gia đình. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể đoán được rằng giáo huấn xã hội, hay nói đúng hơn, sách tóm lược học thuyết xã hội của xã hội chỉ bàn một vài khía cạnh của gia đình, đặc biệt là chiều kích xã hội, như đã được xác định trong tựa đề của chương 5. Gia đình, tế bào sống động của xã hội. Nếu muốn có cái nhìn toàn diện về giáo huấn của xã hội về gia đình, chúng ta cần phải bổ túc thêm với các tài liệu khác. Trước khi vào đề, thích tưởng cũng nên lưu ý về từ ngữ. Hai từ ngữ hôn nhân và gia đình thường đi đôi với nhau. Và trong nhiều ngôn ngữ, cả hai danh từ được dùng như là đồng nghĩa. Có lẽ vào thời xưa, hai khái niệm đó khác nhau, bởi vì gia đình là một thực thể rất rộng lớn, đại gia đình, bao gồm nhiều thế hệ dưới một mái nhà. Gia đình gồm có nhiều đôi hôn nhân. Nhưng mà ngày nay, tại các đô thị, gia đình mang tính cách hạt nhân, nghĩa là chỉ gồm có đôi vợ chồng và lắm khi chẳng có con cái. Vì thế không lạ gì đời sống gia đình và đời sống vợ chồng xem ra đồng nghĩa. Dù sao, dựa theo truyền thống cổ luật Roma, giáo luật phân biệt hai cách sử dụng cái danh từ hôn nhân, matrimonium. Một đàng, hôn nhân có thể hiểu là nghi thức kết hôn, matrimonium in fieri, khi một người nam và một người nữ trở thành vợ chồng. Thứ hai, hôn nhân có thể hiểu như là cái thực thể thành hình nhờ sự kết hôn mà ta gọi là gia đình, matrimonium in factum esse. Hôn nhân như là cái việc kết hôn là nguyên nhân lập nên gia đình. Trong phần chuyên biệt này, chúng tôi sẽ không dựa sát giảng bài của sách tóm lược học thuyết xã hội mà chỉ trình bày những nét đại cương để dẫn nhập vào đề tài. Hôm nay chúng ta sẽ trình bày hai về đề tài về gia đình. Một, lịch sử thần học Kitô giáo về hôn nhân và gia đình. Và thứ hai, giáo huấn xã hội của giáo hội về hôn nhân gia đình. Lịch sử thần học Kitô giáo về hôn nhân và gia đình. Tân ước chưa có một thần học hệ thống về hôn nhân, cũng chẳng có bộ giáo luật hoặc phụng vụ cử hành bí tích. Tân ước cung cấp một vài yếu tố căn bản cho các suy tư thần học về sau này, cách riêng trong thư thánh Phaolô gửi Ê-phê-sô. Hôn nhân không phải là cái gì xấu xa tội lỗi, nhưng là một điều tốt lành. Các đôi bạn Kitô hữu có thể tìm thấy một khuôn mẫu tình yêu nơi tương quan của Đức Kitô với Hội Thánh. Sự kết hợp này thật là một mầu nhiệm cao cả. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 32. Đây là một đoạn văn căn bản mà thần học sẽ dựa vào để khẳng định cái tính bí tích của hôn nhân. Qua các thư của Thánh Phaolô, chúng ta cũng biết được một vài vấn đề thuộc luân lý hôn nhân, chẳng hạn các nghĩa vụ trong gia đình, hàng ngũ trinh khiết và góa bộ, đặc biệt trong các thư của Ê-phê-sô và Cô-lô-sê. Ngoài ra, Thánh Tông Đồ cũng nhắc nhở tính cách bất khả ly của hôn nhân, 1 Cô-rinh-tô chương 7 câu 10-11, nằm ở trong kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, và được Chúa Giê-xu tái khẳng định, Ma-cô 12-9. Thần học Kitô giáo về hôn nhân được tiến triển dần dần, nhờ tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau, cũng như phải đối diện với các thách đố của những thời đại khác nhau. Chúng ta hãy điểm qua những giai đoạn chính. Thứ nhất, trong các thế kỷ đầu tiên. Thứ hai, thời Trung Cổ. Thứ ba, thời cận đại. Thứ bốn, thế kỷ 19-20. Và sau cùng là kể từ Công đồng Vatican II. Giáo huấn Hội Thánh về hôn nhân trong những thế kỷ đầu tiên. Trong Hội Thánh tiến khởi, các Kitô hữu chưa có một ký thức kết hôn riêng biệt. Họ lấy nhau trong Chúa. Điều này chỉ muốn nói lên tinh thần mới mà các Kitô hữu muốn sống thực tại hôn nhân, nghĩa là như là biểu hiện của tương quan giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, và họ cố gắng để cho tình yêu tự nhiên trở thành biểu hiện của tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong ba thế kỷ đầu tiên, các Kitô hữu kết hôn theo phong tục và luật lệ địa phương. Các sử gia thường phân biệt ba truyền thống chính: truyền thống Do Thái, truyền thống Hy Lạp, truyền thống Roma. Hôn nhân không chỉ là chuyện riêng tư giữa hai người nam nữ yêu nhau, mà còn liên quan đến cả hai dòng tộc. Việc kết hôn mang tính cách lễ hội và thêm đó nữa mang chịu kết tôn giáo. Tuy vậy, vào thời đó, vài vấn đề luân lý cũng được đặt lên, chẳng hạn như tự do của con cái trong việc quyết định kết hôn, hôn nhân với người khác đạo với các nguy hiểm đối với đời sống đức tin, những phong tục đồi truyện nơi các dân tộc. Các tín hữu không những sống hôn nhân với luân lý của đạo, mà còn đề nghị một nếp sống tiết dục và trinh khiết, như chúng ta thấy trong cái thư gửi ông Dionysio. Tiến trình lập pháp của xã hội bắt đầu trong thế kỷ thứ 4 thứ 5, với các quyết nghị của các công đồng địa phương khi phải giải quyết một vài vấn đề cụ thể, như là hôn nhân giữa những Kitô hữu với người lạc đạo hoặc ngoại đạo. Nói chung, giáo luật ngăn cấm vì thấy những nguy hiểm cho đức tin. Vào thời đó, phong vụ hôn nhân dần dần được thành hình. Lúc đầu, hôn nhân được cử hành tại nhà của cô dâu. Dần dần, đám cưới diễn ra ở nhà thờ. Lễ nghi diễn ra trong khung cảnh ấm cúng của gia đình với sự hiện diện của bạn hữu thân nhân, và đôi khi linh mục cũng được mời đến. Nếu linh mục có mặt thì ngài sẽ đọc lời chúc phúc, còn nếu không có mặt linh mục thì tính gia trưởng chúc phúc. Dĩ nhiên, nếu lễ nghi được tổ chức tại nhà thờ thì vai trò của linh mục trở nên quan trọng hơn, bởi việc chúc phúc được dành riêng cho ngài. Thánh Augustino là giáo phụ đầu tiên trình bày đạo lý hôn nhân một cách có hệ thống, và tư tưởng của ngài để lại ảnh hưởng lâu dài trong lịch sử. Ngài phải đương đầu với ba lạc giáo đối nghịch về đời sống hôn nhân. Thứ nhất là quan điểm của phái Manichae coi hôn nhân là tội lỗi. Đối lại, thánh nhân bênh vực sự tốt lành của hôn nhân. Thứ hai, ông Giovinniano đề cao hôn nhân đến nỗi coi nhẹ bậc sống trinh khiết trong hội thánh. Thánh Augustino tìm cách duy trì một thế quân bình, vừa bảo vệ sự thánh thiện của hôn nhân, vừa quý trọng ơn trinh khiết. Thứ ba, dưới khía cạnh tiến lý, khi đương đầu với phái Pelagio, thánh nhân nhắc nhở rằng bản thân con người đã bị tổn thương do tội nguyên tổ. Vì thế, để sống được hôn nhân theo ý Chúa như thuở ban đầu, cần phải có ơn thánh của Chúa. Theo thánh Augustino, Thiên Chúa đã dựng nên đôi vợ chồng đầu tiên thanh sạch và bất tử. Tuy nhiên, vì tội lỗi của nguyên tổ, con người đã mất tình trạng thánh thiện nguyên thủy. Cũng như sự bất tử và nguyên tuyển được truyền lại cho con cháu thế nào, thì giờ đây tội nguyên tổ cũng được truyền lại qua đường sinh sản như vậy. Vì vậy, cái hành vi sinh sản trở thành hư hại do tội lỗi bởi vì nó bị dục tình, khống chế. Hậu quả là không thể nào có một hành vi vợ chồng nào mà không nhuốm màu tội lỗi. Từ đó, vợ chồng luôn luôn ở trong tình trạng bị đe dọa phạm tội. Nếu nói như thế thì phải chăng đừng nên kết hôn nữa? Để trả lời cho vấn nạn này, thánh Augustino trình bày ba điều thiện hảo của hôn nhân nhằm biện minh cho việc kết hôn. Đó là: 1. Sinh đẻ con cái. 2. Nhân đức trung thủy. 3. Sự bền vững như dấu chỉ diễn tả sự trung tín của Đức Kitô đối với hội thánh. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5, quan điểm về sự thánh thiện của hôn nhân dần dần bị lu mờ bởi vì nhấn mạnh tới thực trạng tội lỗi trong đời sống người tín hữu. Sự cứu chuộc không thể sạch hết mọi tai hại của tội nguyên tổ, bởi vì dục tình vẫn còn tồn tại và chi phối các hành vi vợ chồng. Mặt khác, cũng từ thế kỷ thứ 5 trở đi, nghi thức hôn nhân trở thành rõ nét hơn dựa trên phụng vụ với những dấu chỉ lấy từ Kinh Thánh. Linh mục nối kết bàn tay của đôi tân hôn và chúc phúc cho họ. Hôn nhân mang đậm chủ kích của giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.